Tập thứ 7. Cùng đảo Salut. Chiếc bè trong ngôi mộ. Trong vòng 5 tháng, tôi đã dần dần am hiểu tường tận từng ngóc ngách của quần đảo. Kết luận hiện giờ của tôi là khu vườn ở cạnh nghĩa địa mà Carbonieri bạn tôi làm việc trước đây. Bây giờ anh không ở đó nữa, là nơi chắc chắn nhất để đóng bè. Cho nên tôi yêu cầu Carbonieri trở lại khu vườn ấy. Không xin thêm người phụ việc, anh ta bằng lòng. Nhờ có đề ga xin cho, Carbonieri được trở về khu vườn cũ. Sáng hôm nay, khi đi qua nhà viên chỉ huy trại mới đổi đến, tay cầm một sâu lớn cá hồng, tôi nghe thấy anh tù trẻ làm gia đình cho nhà này nói với một thiếu phụ: "Thưa bà chỉ huy, anh này chính là người trước đây vẫn hàng ngày đem cá về cho bà Barot ấy ạ." Rồi tôi nghe người kia, một thiếu phụ tóc đen xinh đẹp, kiểu đàn bà Angerie, nước da màu đồng đỏ, nói với anh ta: "Thế ra anh là Papillon à?" Đoạn quay ra phía tôi, người thiếu phụ nói: "Tôi đã được ăn mấy con tôm he rất ngon của anh Câu, do bà Barot biếu tôi. Anh vào nhà đi, anh phải uống ly rượu vang nhắm với ít format sữa dê tôi vừa nhận được từ bên Pháp gửi sang." "Cảm ơn bà. Thôi ạ, tôi không vào đâu." "Sao thế? Anh vẫn vào với bà Barot ấy thôi. Sao anh lại không vào với tôi?"
"Vì chính ông Barot cho phép tôi vào nhà ông ấy."
"Papillon ạ, chồng tôi chỉ huy trại, còn tôi chỉ huy ở nhà. Anh cứ vào đi, đừng sợ." Tôi cảm thấy người thiếu phụ xinh đẹp này đã muốn gì là làm cho bằng được. Một người như thế có thể rất hữu ích hoặc rất nguy hiểm. Trong phòng ăn, bà chỉ huy mới dọn ra bàn cho tôi một dĩa dăm bông, hun khói và một lát phô mát. Không chút kiểu cách, bà ta xuề xòa ngồi xuống trước mặt tôi, rót rượu vang cho tôi, rồi sau đó lại rót cà phê, và cuối cùng là một ly rượu rum ra mai rất ngon. Bà nói: "Papillon ạ." Mặc dù lúi húi vì phải sửa soạn ra đi và phải đón tiếp chúng tôi khi mới về, bà Barot đã có đủ thời giờ để cho tôi biết được ít nhiều về anh. Tôi biết rằng bà ấy là người phụ nữ duy nhất trên quần đảo được anh đem cá về cho. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ được kế chân bà ấy hưởng cái ân huệ này của anh. Vì là bà ấy ốm, còn bà thì tôi thấy hình như rất khỏe mạnh. Tôi không biết nói dối, Papillon ạ. Đúng, tôi khỏe mạnh, nhưng tôi vốn sinh trưởng ở hải cảng, cho nên chỉ thích ăn cá thôi. Tôi là người Oran. Chỉ một điều làm cho tôi thấy khó xử. Tôi cũng được biết là anh không bao giờ bán cá lấy tiền. Cái này thì phiền quá. Nói qua nói lại một lúc, cuối cùng rồi cũng đi đến chỗ thỏa thuận là tôi sẽ đem cá đến cho bà. Một hôm, tôi đem đến 3 kg cá hồng và 6 con tôm he. Đang ngồi hút điếu thuốc thì ông chỉ huy về. Trông thấy tôi, ông nói: "Juliet, anh đã bảo với em là ngoài chú gia đình thì không được cho một phạm nhân nào vào nhà kia mà." Tôi vội đứng dậy, nhưng bà Juliet nói: "Anh cứ ngồi yên. Phạm nhân này là người mà bà Barot đã gửi gắm cho em trước khi ra đi. Vậy thì anh đừng có ý kiến gì cả. Ngoài anh này ra, sẽ không có phạm nhân nào vào đây hết. Mặt khác, anh ta sẽ đưa cá cho em khi nào em cần." "Thế thì được," viên chỉ huy nói. "Anh tên gì?" Tôi toàn đứng dậy trả lời, thì Juliet đặt bàn tay lên vai, bắt tôi ngồi xuống nói: "Đây là nhà của tôi. Ở đây ông chỉ huy không còn là ông chỉ huy nữa, mà là chồng tôi, ông Bruliet."
"Cảm ơn bà. Tôi tên là Papillon."
"À, tôi có nghe nói về anh và cuộc vượt ngục của anh cách đây hơn 3 năm từ bệnh viện San Lorenzo du Maroni. Vả lại, một trong hai viên giám thị bị anh đánh ngất trong khi vượt ngục lại chính là cháu tôi và là cháu nhà tôi, người đang bảo hộ cho anh." Đến đây, Juliet cười phá lên, tiếng cười trẻ trung và tươi mát. "Thế ra Anh là kẻ đã phang vào đầu Gaston à?
Không sao, việc này sẽ không làm thay đổi tình hình đâu.
Ông chỉ huy vẫn chưa ngồi xuống nói.
Cái số án mạng xảy ra trên 5 quần đảo thật khó tin nổi. Nhiều hơn ở đất liền nhiều. Anh có hiểu tại sao không, Papillon?
Thưa ông, vì ở đây anh em không vượt ngục được, thành ra bản tính. Họ sống mãi với nhau hết năm này sang năm khác, cho nên lẽ tự nhiên là phải hình thành những tình bạn và những mối thù không có gì tiêu hủy được. Mặt khác, chỉ có không đầy 5% số thủ phạm bị phát hiện, cho nên kẻ giết người có thể tin gần như chắc chắn mình sẽ không bị trừng phạt.
Cách giải thích của anh rất logic. Anh câu cá từ lâu lắm rồi, và anh nhận loại lao động gì có quyền đi câu như vậy.
Tôi đổ thùng. Đến 6 giờ sáng tôi đã xong việc, sau đó tôi được đi câu.
Suốt thời gian còn lại trong ngày à?
Juliet hỏi.
Không, đến 12 giờ trưa tôi phải về trại.
3 giờ mới được cho ra đến 6 giờ chiều.
Như thế rất phiền, vì tùy theo giờ thủy triều lên xuống, tôi có thể mất cả buổi câu.
Anh cho Babylon một tờ giấy phép riêng đi anh.
Juliet quay về phía chồng nói, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, như thế anh ta sẽ tha hồ câu cá.
Xong ngay, ông chỉ huy nói.
Tôi ra về, trong bụng mừng thầm, vì 3 tiếng đồng hồ từ 12 giờ đến 3 giờ chiều rất quý giá. Đó là giờ ngủ trưa, bọn giám thị đều ngủ, cho nên việc canh phòng có chiều lỏng lẻo.
Juliet đã chiếm lĩnh hoàn toàn cả việc đi câu của tôi lẫn bản thân tôi. Đến mức bà ta còn sai anh gia đình đi xem thử tôi đang đi câu hay ở đâu để lấy cá về.
Có những hôm anh ta đến nói, bà chỉ huy bảo anh câu được gì đem hết về cho bà ta. Hôm nay bà có khách, muốn làm món súp tôm cá, hoặc đại loại như vậy.
Nói tóm lại, bà quản lý thu hết thu hoạch của tôi. Thậm chí còn dặn tôi câu cá này cá nọ hay phải lặn xuống biển bắt tôm càng. Điều đó có phương hại khá nhiều đối với thực đơn của tổ tôi. Nhưng mặt khác, tôi được che chở hơn thải mọi người. Bà ta còn có những kiểu quan tâm đặc biệt.
Babylon, thủy triều lên lúc 1 giờ phải không?
Thưa bà, vâng.
Thế thì trưa anh về đây ăn cơm nhé, khỏi về trại.
Thế là tôi ăn trưa ở nhà bà. Hôm nào cũng ăn ở phòng ăn, chứ không bao giờ ăn ở dưới bếp. Bà ngồi đối diện với tôi, lấy thức ăn bỏ vào dĩa cho tôi và rót rượu cho tôi.
Bà không được kín đáo tế nhị như bà Barot. Nhiều lần bà dò hỏi tôi về dĩ vãng.
Tôi luôn luôn phải tránh cái đề tài mà bà quan tâm hơn cả. Cuộc sống của tôi ở Montmartre chỉ kể thời thiếu niên và thơ ấu của mình. Trong khi đó, ông chỉ huy nghỉ trưa trong phòng ngủ. Một buổi sáng câu được nhiều tôm cá, tôi về sớm, cầm hơn 60 con tôm càng ghé nhà bà. Bà mặc áo choàng tắm màu trắng. Sau lưng có một cô đang cuốn tóc cho bà. Tôi chào, biếu bà một tá tôm. Bà nói ngay,
không, anh cho tôi tất cơ.
Có mấy con?
60 ạ.
Hay quá, anh để cả đấy cho tôi. Anh và các bạn anh cần bao nhiêu cá?
8 con ạ.
Thế thì anh giữ lấy 8 con, còn bao nhiêu đưa cho cậu bé đem thả vào nước mát đi.
Tôi chẳng còn biết nói sao.
Xưa nay chưa bao giờ bà dùng đại từ tu nói với tôi, nhất là trước mặt một người đàn bà khác. Vì người này thế nào cũng đi nói lại. Tôi ngượng quá toàn ra về, thì bà lại nói,
ngồi yên đấy, uống tí rượu hồi đã, chắc anh nóng lắm nhỉ.
Người đàn bà quyền uy này làm cho tôi bàng hoàng đến nỗi tôi ngồi được ra. Tôi vừa chậm rãi nhấp rượu hồi, vừa hút thuốc lá, nhìn người thiếu phụ đang quấn tóc cho bà chỉ huy. Chốc chốc lại liếc mắt về phía tôi. Bà chỉ huy nhìn vào cái gương đang cầm ở tay, biết ngay cô kia liếc nhìn trộm tôi, liền nói,
bộ tôi đẹp trai đấy chứ, sao môn nhỉ?
Các cô nào cũng ghen với tôi đúng không nào? Thế là cả hai cười khúc khích, tôi không còn biết độn thổ đi dừng nào. Thế rồi tôi nói một cách ngu xuẩn,
cũng may là thằng bồ của bà, như bà nói, không
không nguy hiểm gì lắm, vì trong tình cảnh của hắn, hắn không thể phải lòng ai để mà có bồ được. Thôi đi, chẳng lẽ anh dám nói anh không phải lòng tôi? Cô nàng Angie nói, chưa ai thuần phục được con sư tử như anh. Thế mà tôi muốn gì anh làm tất, phải có lý do chứ Simon nhỉ? Tôi không biết là lý do gì, Simon nói, nhưng có một điều chắc chắn là đối với mọi người, anh là một người hoang dã. Chỉ riêng đối với bà chỉ huy là không thôi Papillon ạ. À. Đến nỗi, có hôm anh vác dễ đến hơn 15 kg cá, thế mà bà vợ ông giám thị trưởng Văn này, anh bán cho hai con thôi, anh cũng không chịu. Bà ấy nói thế, hôm ấy bà thèm đến chết được vì lo không có thịt. Chà Simon, thế mà đến giờ cô mới kể cho tôi nghe đấy. Thế chị có biết hôm nọ anh ta nói gì với bà Caguerez không? Bà ta trông thấy anh cầm một mớ tôm và một con cá ngừ lớn. Anh bán con cá cho tôi đi Babylon, hay nửa con cũng được. Anh cũng biết là dân Britain chúng tôi làm cá ngừ rất ngon mà. Bà Pilon nói, đâu phải chỉ có người Britain mới biết giá trị của nó. Rất nhiều người, kể cả dân Andes chúng tôi, mãi từ thời quân La Mã sang đã biết đây là món thượng đẳng. Thế là anh ta đi thẳng chẳng bán gì cho bà ta cả. Hai người đàn bà cười ngọt ngoẻo. Tôi ra về trong lòng rất cáo. Và đến tối tôi kể cho tổ nghe hết câu chuyện. Việc này rất nghiêm trọng, Carbonieri nói. Mụ ấy đưa cậu vào một tình thế rất nguy. Cậu nên đến đấy càng ít càng tốt. Và chỉ khi nào cậu biết là có ông chỉ huy ở nhà. Cả tổ đều tán thành ý ấy. Tôi nhất định phải làm theo ý Carbonieri. Tôi vừa phát hiện ra được một anh thợ mộc người Valence. Nơi đó gần như là quê hương của tôi. Anh này đã giết một người kiểm lâm. Đó là một tay rất máu mê cờ bạc, lúc nào cũng nở đìa ra. Ban ngày thì hì hục làm đồ thủ công, kiếm được bao nhiêu thì đến đêm nướng vào sòng bạc hết. Đã nhiều lần anh ta phải lấy đồ thủ công gán nợ. Thế là bị người ta bắt bí. Một cái hộp gỗ quý trị giá 300 francs mà người ta chỉ trừ cho có 150 hay 200 bạc nợ. Tôi đã quyết định tấn công anh này. Một hôm gặp ở chỗ giặt quần áo, tôi nói với anh ta, đêm nay tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi đợi anh ở nhà xí, tôi sẽ ra hiệu. Đêm ấy chúng tôi gặp riêng, có thể nói chuyện không sợ ai quấy rầy. Tôi nói, Bosset này, chúng mình là đồng hương đấy cậu ạ. Đâu có, đồng hương thế nào? Cậu không phải quê ở Valence sao? Đúng thế chứ. Tôi thì quê Andes. Như vậy chúng mình là đồng hương. Thế rồi sao nữa, có gì quan trọng đâu? Có cái quan trọng là tôi không muốn cậu bị người ta bóc lột, cậu mắc nợ. Tôi không chịu được khi thấy họ tính giá những đồ vật của cậu làm ra không được một nửa giá trị thật. Lần sau cậu đưa cho tôi sẽ trả cậu đúng giá. Có thế thôi. Cảm ơn cậu, Bosset nói. Tôi luôn luôn can thiệp để giúp đỡ Bosset. Cậu ta thì luôn luôn cãi cọ với những tay cậu mắc nợ. Mọi sự đều yên ổn cho đến hôm cậu ta có chuyện nợ nần với Visuli, một tay cướp rừng ở Daucos, một trong những bạn tốt của tôi. Tôi biết chuyện là do Bosset đến mách với tôi rằng Visuli đang dọa nạt cậu ta nếu cô ta không trả số tiền 700 francs đang mắc nợ. Bosset lại cho tôi biết là đang sắp sửa làm xong một cái bàn giấy nhỏ có ngăn bí mật, nhưng không dám chắc đến bao giờ xong hẳn vì phải làm lén. Số là phạm nhân không được phép làm những thứ đồ quá lớn vì như vậy tốn nhiều gỗ. Tôi trả lời là để tôi xem có cách nào giúp cậu ta được không. Rồi với sự thỏa thuận của Visuli, tôi dựng lên một màn kịch nhỏ. Visuli phải thúc giục Bosset gắt vào, thậm chí dọa dẫm thật dữ. Tôi sẽ xông vào can thiệp như một vị cứu tinh. Mọi việc diễn ra đúng như đã dàn dựng. Từ ngày ấy, cậu Bosset nhất đều nghe tôi và tin tôi một cách tuyệt đối. Lần đầu tiên trong cuộc đời phạm nhân, cậu ta mới được yên thân. Bây giờ tôi mới quyết định thử thách số phận. Một hôm tôi nói với Bosset, tôi có 2.000 francs biếu cậu, nếu cậu làm cho tôi một cái bè chở được hai người.
gồm từng mảng rơi có thể lắp nhanh được.
Papillon ạ, tôi không đời nào chịu nhận làm một việc như thế cho bất kỳ ai. Nhưng riêng với cậu, tôi sẵn sàng nhận cho dù chịu 2 năm cấm cố nếu bị lộ. Chỉ có điều là tôi không thể đưa những súc gỗ hơi lớn ra khỏi công xưởng được. Tôi đã có người.
Ai?
2 anh em đẩy xe, Naris và Quenier. Cậu định sao?
Trước hết, phải vẽ một đồ án đúng tỷ lệ, rồi làm từng bộ phận một, có khớp để lắp vào nhau thật chắc.
Cái khó là tìm ra một thứ gỗ nổi thật nhẹ, vì gỗ ở đảo đều là loại gỗ cứng, thả xuống nước không nổi được.
Bao giờ cậu sẽ trả lời cho tôi biết?
3 hôm nữa. Cậu có muốn đi với tôi không?
Không.
Tại sao?
Vì tôi sợ cá mập và sợ chết đuối.
Cậu hứa là cậu sẽ giúp tôi hết mình chứ?
Tôi lấy mấy đứa con của tôi ra mà thề với anh như vậy. Chỉ có điều là phải làm lâu đấy.
Cậu nghe đây.
Ngay từ bây giờ, tôi sẽ chuẩn bị bằng chứng binh vật cho cậu phòng khi bị lộ. Tôi sẽ tự tay chép lại đồ án đóng bè trên giấy học sinh. Phía dưới, tôi sẽ viết: Possess, nếu mày không muốn bị ám sát, mày phải đóng chiếc bè vẽ trên đây. Sau đó tôi sẽ viết cho cậu những mảnh giấy dặn dò cách đóng từng bộ phận.
Cứ xong được bộ phận nào, cậu sẽ đem đến nơi tôi sẽ dặn. Nó sẽ được đưa đi giấu ngay. Cậu đừng tìm cách biết ai đến lấy và lấy vào lúc nào. Ý này làm cho cậu ta thấy nhẹ bớt. Như vậy, tránh cho cậu khỏi bị tra tấn nếu bị bắt. Và dù có sao, cậu cũng chỉ bị hình phạt nhẹ nhất, chừng 6 tháng cấm cố thôi.
Thế nếu chính cậu bị bắt thì sao?
Nếu thế thì sẽ ngược lại, tôi sẽ nhận tôi đã viết mấy mảnh giấy này.
Dĩ nhiên, cậu phải giữ những mảnh giấy ấy, nhất trí chưa?
Tôi hứa như vậy.
Cậu không sợ chứ?
Không, bây giờ tôi không sợ nữa. Tôi thấy vui được giúp cậu.
Tôi chưa nói gì với ai hết. Tôi còn phải chờ bao xét trả lời về chuyện gỗ. Mãi 1 tuần sau, một tuần dài dằng dặc tưởng như không bao giờ hết, tôi mới có dịp nói chuyện riêng với bao xét ở thư viện. Ngoài 2 chúng tôi ra, không có ai ở đấy. Đó là một buổi sáng chủ nhật. Ở ngoài sân đang có đám bạc lớn, gần 80 người đánh và ngừng ấy người xem. Lập tức bao xét làm cho tôi ấm lòng. Cái khó nhất là làm thế nào kiếm cho đủ gỗ nhẹ và khô. Tôi đã nghĩ được một cách làm một cái khuôn bằng gỗ, nẹp chặt vừa khô, còn nguyên cả thớ vỏ, cố nhiên. Không có gì nhẹ bằng thớ vỏ dừa, mà nước lại không thấm vào được. Khi bè đóng xong, chính anh phải lo kiếm cho đủ dừa để nhét vào khuôn. Vậy là mai tôi làm mảng đầu tiên, mất độ 3 ngày. Từ thứ năm, cậu cho 1 trong 2 anh em đẩy xe đến lấy. Tôi sẽ không bao giờ bắt đầu làm thêm một mảng trước khi mảng kia ra khỏi xưởng. Tôi đã vẽ đồ án rồi đây, cậu chép lại đi, rồi viết thêm mảnh giấy như cậu đã hẹn. Cậu đã nói chuyện với anh em nhà ấy chưa?
Chưa, tôi còn chờ cậu trả lời đã chứ.
Thế thì tôi trả lời rồi đấy.
Được.
Cảm ơn Moses. Tôi không biết lấy gì cảm ơn cậu.
Thôi, 500 francs đây, cậu cầm lấy.
Moses nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:
Không, cậu giữ lấy tiền. Đến đất liền, cậu sẽ cần đến để vượt tiếp. Từ hôm nay, tôi sẽ không đánh bạc cho đến khi nào cậu ra đi.
Là một ít đồ thủ công, tôi sẽ có đủ tiền mua thuốc lá và bít tết.
Tại sao cậu không chịu cầm?
Vì việc này, dù có trả 1 vạn francs tôi cũng không làm đâu. Việc quá nguy hiểm cho tôi. Dù đã có đề phòng bất trắc, chỉ có làm không công mới làm được. Cậu đã cứu tôi. Cậu là người duy nhất đã giang tay ra giúp đỡ tôi. Tôi có sợ thật, nhưng tôi rất sung sướng được giúp cậu trở lại cuộc sống tự do. Trong khi ngồi chép lại đồ án, tôi thấy hổ thẹn trước sự cao thượng lớn lao mà ngây thơ của Bosset. Cậu ta không chút hồ nghi rằng những cử chỉ tốt đẹp của tôi đối với cậu ta là có tính toán vụ lợi. Để khỏi khinh rẻ bản thân, tôi buộc lòng phải tự nhủ rằng tôi phải vượt ngục bằng bất cứ giá nào. Dù cái giá đó là tình thế éo le,
và không phải bao giờ cũng tốt đẹp. Đêm hôm ấy, tôi nói chuyện với Naris, biệt hiệu Súp Như, để sau đó cậu ta nói lại với ông em rể. Naris nói, không chút phân vân, cậu cứ để tôi lo việc đưa các mảng bè ra khỏi công xưởng. Chỉ có điều là cậu đừng sốt ruột, vì chỉ khi nào có dịp đưa vật liệu cồng kềnh ra khỏi xưởng để làm công trình xây cất trên đảo, mới nhân thể đưa luôn đồ của cậu ra. Dù sao, tôi cũng hứa với cậu là sẽ không bao giờ để lỡ một dịp nào. Thế là ổn rồi, chỉ còn phải nói chuyện với Matthew Caponeri, vì tôi muốn cùng vượt ngục với chính anh ta. Anh ta đồng ý 100%. Matthew à, tôi đã tìm được người làm bè, đã tìm được người đưa từng mảng bè ra khỏi công xưởng. Phần cậu là tìm xem trong khu vườn có chỗ nào giấu được bè không. Không được đâu, đây là vườn rau, nguy hiểm lắm, vì ban đêm có những thằng gác mò vào ăn trộm rau quả. Nếu chúng nó đi đúng vào chỗ giấu, cảm thấy chi đất rỗng thì hỏng hết. Tôi sẽ làm một cái hốc trong bức tường bằng cách lấy bớt một phiến đá lớn rồi khoét sâu vào trong. Mỗi khi nhận một mảng bè, tôi sẽ dỡ hòn đá ra, giấu vào hốc rồi lại đặt hòn đá như cũ. Đưa thẳng các mảng đến vườn cậu được không? Không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Hai anh em đẩy xe không có lý do gì vào vườn của tôi. Tốt hơn cả là thu xếp cho họ mỗi lần đem đến một nơi khác không quá xa vườn của tôi. Nhất trí, mọi việc đều có vẻ ổn. Còn mấy quả dừa khô, tôi nghĩ xem có cách nào chuẩn bị một số dừa đủ dùng mà không lộ liễu quá. Tôi cảm thấy mình đang sống lại. Chỉ còn một việc là nói chuyện với Gangani và Cradet. Tôi không có quyền giấu họ, vì họ có thể bị buộc tội là đồng lõa với tôi. Bình thường ra, tôi phải chính thức ra khỏi tổ của họ để sống một mình. Khi tôi nói cho họ biết là tôi đang chuẩn bị một cuộc vượt ngục, cho nên phải tách ra khỏi tổ, họ mắng cho tôi một trận và dứt khoát không chịu. Cậu hãy lên đường càng sớm càng tốt, còn chúng tớ thì khỏi lo, sẽ có cách. Trong khi chờ đợi, cậu cứ ở với chúng tớ có còn non dại gì đâu. Cuộc chuẩn bị đã tiến hành được hơn một tháng. Tôi đã nhận được 7 mảng bè, trong đó có 2 mảng lớn. Tôi đã đến xem bức tường của Matthew có khoét hốc để giấu bè. Không thể nhận thấy phiến đá đã bị tháo ra, vì cậu ta đã cẩn thận lấy rêu trát vào các khe hở. Chỗ giấu thật hoàn hảo. Nhưng tôi thấy cái hốc hơi chật, chưa chắc chứa được hết tất cả. Tuy vậy, cứ như hiện nay thì vẫn còn đủ chỗ. Ý thức là mình đang chuẩn bị vượt ngục khích lệ tinh thần tôi dữ dội. Tôi chưa bao giờ ăn nhiều và ngon miệng như thế. Và chế độ ăn cá giữ cho cơ thể tôi hoàn hảo. Thêm vào đấy, mỗi buổi sáng tôi tập thể dục 2 tiếng đồng hồ trên các mỏm đá. Tôi tập chân nhiều hơn, vì khi đi câu cá, tay đã hoạt động nhiều rồi. Tôi nghĩ ra cách tập chân như sau. Tôi đi ra biển xa hơn, khi tôi đứng câu, để cho sóng xô vào đuôi, để đón sóng và giữ thăng bằng. Tôi gồng các cơ bắp chân và đùi, kết quả rất tốt. Juliet, tức bà chỉ huy, vẫn niềm nở đối với tôi. Nhưng bà đã để ý thấy rằng chỉ khi nào có chồng bà ở nhà tôi mới vào. Bà đã nói thẳng với tôi là bà nhận thấy thế. Và để cho tôi khỏi ngượng ngập, bà phân trần với tôi rằng cái hôm có cô Simone đến quấn tóc cho bà là bà nói đùa cho vui thôi. Tuy vậy, cô Simone vẫn hay ra đứng trên con đường tôi đi câu về. Và mỗi lần gặp tôi, cô đều có đôi lời hỏi thăm thân ái về sức khỏe và tinh thần của tôi. Vậy là mọi sự đều tốt lành. Bosset tận dụng mọi cơ hội để làm bè cho tôi. Công việc bắt đầu như thế là đã được 2 tháng rưỡi. Chỗ giấu bè đã chật ních, như tôi đã dự kiến trước đây. Chỉ còn thiếu 2 mảng dài nhất. Một mảng dài 2 mét, mảng kia dài 1,5 mét. 2 mảng này không lọt được vào hốc. Nhìn về phía nghĩa trang, tôi trông thấy một ngôi mộ mới.
Đó là ngôi mộ của vợ một cảnh binh mới chết tuần trước. Trên mộ có đặt một bó hoa héo tồi tàn. Người giữ nghĩa trang là một phạm nhân già mù loà, có biệt hiệu là bố già. Suốt ngày ông già ngồi dưới bóng cây dừa mọc ở đối diện của nghĩa trang. Ngồi đấy, ông ta có thể nhìn thấy ngôi mộ ấy. Mà nếu có ai đến gần ngôi mộ, ông ta cũng không nhìn thấy được. Tôi nảy ra cái ý dùng ngôi mộ này để lắp bè và nhét thật nhiều dừa vào cái khung gỗ mà anh thợ mộc đã đóng. Hết khoảng 30 đến 34 quả, so với số dừa dự kiến thì ít hơn nhiều. Tôi đã kiếm được hơn 50 quả, đặt rải rác ở nhiều nơi, mỗi nơi một ít. Chỉ riêng trong sân nhà Juliet là đã được một tá rồi. Anh tù gia đình tưởng tôi gửi tạm đấy để sau này ép dầu. Được tin viên cảnh binh chồng người đàn bà mới chết có việc phải đi lên đất liền, tôi quyết định bới lên một phần đất bỏ ra khỏi huyệt, đến chỗ đặt quan tài mới thôi. Matthew Cohoniri ngồi trên bức tường của anh ta gác cho tôi đào. Đầu anh ta đội một chiếc khăn mưa so trắng bốn góc thắt nút lại. Bên cạnh có một chiếc khăn đỏ cũng thắt nút ở bốn góc. Không có gì thì cứ đội khăn trắng. Thấy ai đến thì đội khăn đỏ lên. Dù là ai cũng thế. Công việc này cực kỳ nguy hiểm. Cũng may là chỉ mất một buổi chiều và một đêm. Tôi không phải đào đến tận quan tài, vì tôi phải khoét rộng cái quyệt ra cho vừa chiều rộng của chiếc bè. 1m2 có vô ra một ít. Tôi có cảm giác thời gian trôi qua chậm quá. Và cái khăn đỏ đã mấy lần hiện ra. Cuối cùng, sáng hôm nay tôi đã làm xong. Cái huyệt được phủ bằng lá dừa đang chặt lại, làm thành một thứ sàn khá chắc. Bên trên phủ đất, đắp xung quanh lại thành một cái rìa nhỏ. Trông hầu như không có gì khả nghi. Thần kinh tôi căng thẳng đến tột độ rồi. Cuộc chuẩn bị vượt ngục này đã kéo dài 3 tháng. Được buộc kỹ và có đánh số đâu vào đấy, tất cả các bộ phận bằng gỗ của chiếc bè đã được ra khỏi chỗ giấu. Bây giờ, nó nằm trên chiếc quan tài của người đàn bà đã khuất, được lớp đất phủ lên sàn lá dừa che kỹ. Trong cái hốc trên tường, chúng tôi đã để 3 cái bao bột và một sợi dây dài 3 mét để làm bơm, một cái chai đựng diêm và vỏ quẹt, một tá hộp sữa. Chỉ có thế thôi. Moses, ngày càng nôn nao bức rứt, cứ như thể chính anh ta sẽ ra đi chứ không phải tôi. Naris lấy làm tiếc là hồi tôi hỏi anh ta đã từ chối. Nếu hồi ấy anh đồng ý thì chúng tôi đã tính chuyện đóng một chiếc bè cho 3 người chứ không phải 2. Bây giờ là mùa mưa, ngày nào cũng mưa cả. Điều đó tiện lợi cho chúng tôi những khi đi thăm mộ. Lúc ấy tôi đã lắp gần xong cái bè, còn thiếu 2 thanh gờ của khung gỗ. Tôi đã chuyển dần mấy chục quả dừa đến gần khu vườn của tôi. Có thể đến lấy dừa một cách dễ dàng và không có gì nguy hiểm trong trại trâu. Không bao giờ các bạn tôi hỏi tôi chuẩn bị đến đâu rồi. Chỉ thỉnh thoảng họ mới nói, ổn chứ? Ổn, hơi lâu cậu nhỉ? Làm nhanh hơn thì có cơ hỏng hết. Chỉ thế thôi. Khi tôi đến lấy mấy quả dừa để tạm ở sân nhà Juliet, bà ta trông thấy và đã làm cho tôi một mẻ hết hồn. Này anh Papillon, anh bắt đầu làm dầu dừa đấy à? Sao không làm ngay trong sân này? Ở đây có cái chày vô để đập dừa ra. Tôi sẽ cho anh mượn cái nồi lớn trong nhà để đựng cùi dừa. Tôi thấy làm ở trại tiện hơn. Lạ thật, ở trại bất tiện thì có. Nhưng nghĩ một lát, bà ta lại nói, anh có muốn tôi nói thật không? Tôi không tin là anh đi làm dầu dừa đâu. Tôi lạnh toát cả người. Juliet lại nói, trước hết, anh việc gì phải làm dầu dừa, trong khi anh có thể lấy bao nhiêu dầu ô liu của tôi cũng được. Mấy quả dừa kia để làm một cái gì khác đúng không? Tôi toát mồ hôi hột. Ngay từ đầu, tôi đã chờ bà ta ném ra 2 tiếng vượt ngục. Tôi nghẹn cả thở. Tôi nói với Juliet, thưa bà, chuyện này lẽ ra tôi phải giữ bí mật đến cùng.
Nhưng tôi thấy bà tò mò sốt ruột muốn biết quá, nên tôi đành phải làm hỏng món quà bất ngờ mà tôi định dành cho bà. Nhưng đã thế này thì tôi chỉ có thể hở cho bà biết rằng mấy quả dừa lớn này đã được chọn để làm một thứ đồ chơi rất xinh mà bà sẽ rất thích. Hiện nay tôi chỉ có thể nói đến đấy thôi. Tôi đã thắng vì thấy Juliet trả lời: Papillon ạ, anh đừng vì tôi mà bày vẽ những việc làm cho anh mất thì giờ. Nhất là tôi cấm anh không được phí tiền để làm cho tôi một thứ quà cáp gì đặc biệt. Tôi thành thật cảm ơn anh đã nghĩ đến việc đó, nhưng anh chớ có làm như vậy. Tôi thiết tha yêu cầu anh đấy. Thôi được, để tôi xem đã. Thật hú vía, tôi lập tức xin Jules mấy ly rượu hồi, điều mà tôi chưa bao giờ làm. Bà không nhận thấy vẻ thẳng thốt của tôi, thật may. Thượng đế nhân từ đang đứng về phía tôi. Hôm nào trời cũng mưa, nhất là về chiều và đêm. Tôi lo nước thấm qua lớp đất mỏng, làm lộ lớp lá dừa đan. Matthew phải trông chừng thường xuyên, hãy thấy đất trôi là đắp lại ngay. Chắc ở phía dưới ngập nước hết rồi. Tôi và Matthew lôi lớp lá dừa lên, nước chảy xuống đã gần đến nắp quan tài. Tình thế thật nguy kịch. Gần đấy có một ngôi mộ chôn hai đứa trẻ đã chết từ lâu lắm. Một hôm chúng tôi cạy phiến đá trên mộ, tôi chui xuống dùng một thanh sắt ngắn đục lớp xi măng ở chỗ thấp nhất về phía ngôi mộ dấu bè. Lớp xi măng vỡ rồi, tôi vừa cầm thanh sắt cắm xuống đất thì một tia nước vọt lên. Nước từ ngôi mộ bên kia chảy sang cái huyệt này. Khi nước đã lên đến đầu gối, tôi bước ra ngoài. Chúng tôi đặt phiến đá trở lại chỗ cũ và gắn xung quanh bằng mắt tích trắng do Naris kiếm dùng. Biện pháp này đã làm cho lượng nước bên ngôi mộ dấu bè của chúng tôi bớt được một nửa. Tôi hôm ấy, Carbonieri nói với tôi: Tôi không biết đến bao giờ mới hết những chuyện phiền toái vì chuyến vượt ngục này. Gần xong rồi mà Matthew. Gần rồi hả? Cũng mong như thế. Thật chúng tôi đang như ngồi trên đống than hồng. Sáng hôm sau, tôi ra bến. Tôi yêu cầu Chapa mua cho tôi 2 kg cá để đến trưa tôi sẽ ra lấy. Tôi trở lên vườn Carbonieri. Gần đến, tôi trông thấy 3 cái mũ khói trắng. Tại sao có 3 tên cảnh sát trong vườn? Chúng nó lục soát gì chăng? Thật là việc không bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy có 3 tên cảnh sát đến vườn Carbonieri. Tôi đợi 1 giờ đồng hồ, rồi sốt ruột quá, tôi quyết định đến tận nơi xem thử có việc gì xảy ra. Tôi cứ ngang nhiên đi trên con đường dẫn đến khu vườn. Mấy tên cảnh sát đứng nhìn tôi đi tới. Tôi đã đến cách họ khoảng 20 mét. Lòng buồn chồn hồi hộp, thì thấy Matthew đội chiếc khăn trắng trên đầu. Tôi thở hắt ra và có đủ thời giờ trấn tĩnh lại trước khi đến tận chỗ mấy người kia đứng. Chào công giám thị, chào Matthew, tôi đến lấy quả đu đủ cậu hứa cho tôi. Tiếc quá Babylon ạ, sáng nay tớ đi lấy sào để cắm cho cây đổ leo. Khi về mới thấy mất quả đu đủ rồi, nhưng chỉ 4-5 hôm nữa lại có quả chín. Bây giờ cũng đã có mấy quả vàng vàng rồi. Thưa công giám thị, sao ạ? Các ông có lấy một ít rau xà lách, mấy quả cà chua, mi lại mấy củ cải cho các bà ở nhà không ạ? Khu vườn của anh trông nom khá lắm, Carbonieri ạ. Tôi có lời khen anh đấy, một viên cảnh sát nói. Họ nhận mấy mớ xà lách, cà chua và củ cải rồi ra về. Tôi ra về trước họ một chút cho họ thấy tôi không có chuyện riêng gì bàn với Carbonieri, không quên mang theo 2 cây xà lách. Tôi đi ngang qua nghĩa địa. Ngôi mộ bị mưa xối lở cả lớp đất phủ bên trên. Đứng cách 10 bước, tôi trông thấy rõ lớp lá dừa trồi lên. Đến thế này mà chúng tôi chưa bị lộ thì quả có Chúa phù hộ cho. Đêm đêm gió thổi ào ào như quỷ dữ tràn qua ngọn đồi trên đảo với những tiếng gầm thét điên dại. Chốc chốc lại đổ cả mưa rào. Mong sao cứ thế ngày mãi. Đây là thời tiết lý tưởng để vượt ngục, nhưng đối với một ngôi mộ thì lại khác. Súc gỗ lớn nhất của chiếc bè, cái súc gỗ dài 2 mét ấy,
đã được đưa đến hầm mộ một cách xui lọt để nhập bọn với các bộ phận còn lại của bè. Tôi lại còn lắp thử nó vào nữa là khác. Nó khớp vào một cách xích sao mà dễ dàng, không phải tốn sức gì cả. Buset chạy lên tận trên trại để hỏi xem tôi có nhận được bộ phận quan trọng hàng đầu ấy chưa. Nó quan trọng thật, nhưng lại cồng kềnh quá xá. Nghe nói đâu đấy đều ổn cả, anh ta mừng quính. Anh ta có vẻ như không tin là nó lại có thể đến tay tôi được. Tôi hỏi, cậu có ngờ vực gì không? Cậu nghĩ là có ai biết được à? Cậu có hở ra với ai không? Trả lời đi. Không, tuyệt nhiên không. Nhưng cậu có vẻ lo âu vì một điều gì đó. Cậu nói đi. Tôi chỉ có cảm giác khó chịu vì cái nhìn quá tò mò như cái soi mói của gã điên tên Bebes Kellier. Tôi thấy hình như hắn đã nhìn thấy Naris lấy súc gỗ dưới cái bàn thợ mộc, bỏ vào cái thùng tonneau đựng vôi để mang đi. Mắt hắn dõi theo Naris đến tận cửa xưởng. Hai anh em đẩy xe sắp phải quét vôi một dãy nhà trong trại. Tôi lo là vì thế đấy. Tôi hỏi Kradet, cái anh Bebert Kellier ấy ở khối ta đấy, vậy ắt không phải là một thằng phản trắc. Radet nói, tay này vốn là tù, được giao cho sở công chánh. Cậu thử hình dung mà xem, hắn đã từng đánh nhau trong một tiểu đoàn trừng giới ở châu Phi. Một tay cứng đầu, đã nếm đủ mùi các thứ nhà pha của quân đội ở Maroc và Algeria, chuyên gây sự đánh nhau. Đấu dao loại sừng sỏ, một tay bê đê cuồng nhiệt, lại máu mê cờ bạc nữa. Hắn chưa bao giờ sống ngoài xã hội như một thường dân. Kết luận, đó là một thằng vô lại, cực kỳ nguy hiểm. Trại khổ sai chính là cả cuộc đời hắn. Nếu cậu nghi hắn thực sự, hãy đi trước một bước, hãy ám sát hắn ngay đêm nay, để hắn không có thời giờ tố giác cậu nếu hắn có ý định ấy. Không có gì chứng minh rằng hắn là một thằng chỉ điểm. Đúng thế, Kankani nói. Nhưng cũng không có gì chứng minh hắn là một thằng khá. Cậu thừa biết loại phạm nhân như hắn chúa ghét như cuộc vượt ngục. Nó làm đảo lộn quá nhiều các nếp sinh hoạt yên ổn và có nền nếp của bọn chúng. Về bất cứ gì khác thì chúng không bao giờ tố giác. Nhưng chuyện vượt ngục thì khác, biết đâu đấy. Tôi hỏi ý kiến Matthew Carboni. Anh ta tán thành ý kiến là phải giết hắn ngay đêm nay. Anh ta định đích thân làm việc đó. Tôi có một hành động sai lầm là ngăn cản anh ta. Tôi không thể chấp nhận việc giết một con người dù chỉ căn cứ vào những hiện tượng bề ngoài, dù là tự tay mình giết hay để cho người khác giết. Tôi cũng thấy ghê tay quá. Nếu nhỡ Bosset tưởng tượng ra những chuyện anh ta vừa kể thì sao? Vì quá lo sợ, anh ta có thể thần hồn nát thần tính mà thành ra hoang tưởng cũng nên. Tôi hỏi Naris, súp như này, cậu thấy Bebes Kellier có gì khác thường không? Tôi thì không. Khi đi ra, tôi vác cái thùng trên vai để thằng giữ chìa khóa đừng trông thấy trong thùng có gì. Theo chiến thuật đã quy ước, tôi phải đứng ngay trước mặt thằng giữ chìa khóa, không đặt cái thùng tonneau xuống, cho đến khi anh rể tôi ra đến cửa. Như thế là để thằng Á Rập thấy rõ tôi không vội vã muốn ra ngay. Hắn sẽ không sinh nghi và đòi khám cái thùng. Nhưng sau đó, anh rể tôi nói là thằng Bebet Kellier quan sát chúng tôi một cách chăm chú. Ý kiến của anh ra sao? Vì bộ phận này rất quan trọng và chỉ nhìn qua cũng biết đó là bộ phận của một chiếc bè. Cho nên anh rể tôi lo sợ quá mà trông gà quá cuốc. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thôi chuyện này không nói nữa. Còn lại bộ phận cuối cùng, trước khi đưa ra khỏi, chú ý xem Bebet Kellier ở đâu. Cứ đề phòng hắn ta như đối với một tên gác. Suốt đêm ấy, tôi mải mê đánh bài Messilize. Tôi được 7.000 francs. Tôi càng đánh bừa lại càng được. Đến 4 giờ rưỡi sáng, tôi thôi đánh bài, nói là phải đi đổ thùng. Tôi để cho cậu da đen Martinit làm một mình. Mưa đã tạnh, trong bóng đêm hay còn tối mịt, tôi đi ra nghỉ trang. Tôi lấy chân sang lại đất trên ngôi mộ. Vì tôi không tìm ra cái xẻng, nhưng với đôi giày của tôi, công việc cũng tạm ổn. Đến bây giờ, Khi tôi xuống biển câu cá, trời đã nắng ráo rất đẹp. Tôi đi về phía mũi đá phía nam trên đảo Royal, nơi tôi định cho bè xuống nước. Nước biển dâng cao, động mạnh, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi có cảm giác là sẽ rất khó làm cho bè tách ra khỏi bờ mà không bị sóng hất trở lại, xô mạnh vào đá. Tôi câu một mớ cá hồng đá dễ đến hơn 5 kg. Rửa sạch mớ cá xong, tôi không câu nữa. Tôi rất lo, nhất là lại đang mệt vì canh bạc trắng đêm. Ngồi trong bóng râm, tôi ôn lại thời gian hơn 3 tháng chuẩn bị vượt qua. Tự nhủ rằng sự căng thẳng kéo dài sắp đã kết thúc. Rồi nghĩ đến trường hợp Celia, tôi kết luận lại một lần nữa là mình không có quyền ám sát hắn. Tôi đến gặp Matthew. Đứng bên bờ tường của khu vườn, có thể trông rõ ngôi mộ. Trên lối đi vào mộ có đất rải rác. Đến trưa, Carbonieri sẽ sang quét sạch nó đi. Tôi đi qua nhà Juliet, cho bà ta một nửa số cá vừa câu được. Bà ta nói, Pablo ơi, đêm qua tôi chiêm bao chuyện dữ quá. Tôi mơ thấy anh máu me đầm đìa, rồi lại thấy anh bị xiềng xích. Anh đừng làm gì dại dột nhé. Nhớ anh có làm sao, thì tôi sẽ đau khổ hết sức. Chiếc chiêm bao làm cho tôi xúc động đến nỗi, đến bây giờ tôi cũng chưa buồn rửa mặt chỉ đâu gì cả. Tôi lấy ống nhòm tìm xem anh đang câu cá ở đâu mà chẳng thấy. Chỗ cá này anh câu ở đâu thế? Ở bên kia đảo, cho nên bà không nhìn thấy được. Tại sao lại câu xa thế? Một nơi mà tôi không thể dùng ống nhòm nhìn tới được. Nhỡ bị sóng cuốn đi thì sao? Sẽ không có ai có thể trông thấy mà vớt anh lên được trước khi cá mập đớp mất. Ồ, xin bà đừng quan trọng hóa vấn đề như thế. Anh cho là tôi quan trọng hóa ư? Bây giờ tôi cấm anh đi câu ở phía bên kia đảo đấy. Nếu anh không nghe, tôi sẽ bảo người ta rút giấy phép đi câu của anh. Kìa, bà phải biết điều một chút chứ. Để bà vui lòng, từ nay tôi sẽ nói cho anh tù làm ở nhà biết tôi câu ở chỗ nào. Thôi được, nhưng sao trông anh mệt mỏi thế? Vâng, tôi hơi mệt thật. Tôi sẽ về trại nằm một lát. Được, nhưng đến 4 giờ, tôi đợi anh đến uống cà phê đấy nhé. Anh đến chứ? Vâng, xin hẹn đến chiều. Xin chào bà tôi về. Chỉ còn thiếu có thế nữa thôi, để làm tôi bình tâm lại sao? Chiếc chim bao của Juliet. Làm như thể tôi chưa đủ rối trí với những vấn đề gay cấn trong cõi thực, còn phải thêm những vấn đề trong cõi mộng nữa. Bosset nói rằng anh ta có cảm giác bị theo dõi thực sự. Chúng tôi đợi cái bộ phận cuối cùng của bè, cái mảng dài 1,5 mét. Đã 15 hôm nay, Naris và Quinier đã không thấy có gì bất thường, nhưng Bosset vẫn không chịu làm cái bộ phận kia. Giả sử nó không có 5 cái khớp phải đục thật chính xác từng ly, Matthew có thể đem ra vườn làm. Đằng này, những cái khớp ấy phải lắp cho xích 5 đường nẹp của chiếc bè. Vì Narit và Quenier đang phải sửa chữa ngôi nhà nguyện của trại, cho nên có thể dễ dàng đưa ra và đưa vào rất nhiều vật tư trong xưởng. Hơn thế nữa, thỉnh thoảng họ lại được dùng một chiếc xe trâu nhỏ. Phải lợi dụng được dịp mai này. Moses bị chúng tôi thúc giục quá, đành phải làm một cách miễn cưỡng. Một hôm, anh ta nói cho rằng chắc chắn là có người đã lấy mảng bè ra xem rồi để lại chỗ cũ. Chỉ còn một cái khớp phải đục ở đầu mút. Mọi người quyết định là anh ta phải đục cho xong rồi giấu cái mảng dưới tấm ván ở bằng mộc. Phía trên để một sợi tóc để xem có ai động đến không. Moses đục cái khớp. Rồi đến 6 giờ, anh ta ra khỏi xưởng sau cùng, sau khi đã biết chắc là trong xưởng chỉ còn lại tên gác. Cái mảng bè đã để ở chỗ quy định với sợi tóc đánh dấu. Đến 12 giờ trưa, tôi có mặt ở trại, chờ những người làm ở xưởng tới. Cả thảy 80 người, Naris và Quinier đều có mặt, nhưng Bosset thì lại không thấy đâu. Một phạm nhân người Đức đến trao cho tôi một mảnh giấy dán kỹ, có thể thấy rõ nó chưa bóc ra. Tôi đọc, sợi tóc không còn ở đấy nữa, đã có kẻ sờ đến mảng. Tôi đã xin tên gác cho tôi ở lại làm việc trong giờ nghỉ trưa để làm cho xong cái tráp bằng gỗ hồng tâm tôi đang làm dở. Hắn đã cho phép. Tôi sẽ lấy cái mảng để vào chỗ để dụng cụ của Naris. Anh nói cho họ biết đi. Đến 3 giờ, họ phải đưa ngay xúc gỗ đi. May ra, thằng cha đang theo dõi cái măng bè chưa kịp trở tay. Naris và Quinier đồng ý. Họ sẽ đứng ở hàng đầu, đám thợ làm ở xưởng. Trước khi mọi người vào hết, hai người sẽ bài chuyện đánh nhau ở gần trước cửa. Chúng tôi sẽ nhờ hai người đồng hương với Carbonieri làm giúp việc này. Đó là hai người ở Cos và Mortmancher, Massani và Satini. Họ không hề hỏi tại sao phải thế. Miễn chúng tôi cần là được rồi. Naris và Quenier sẽ lợi dụng thời cơ để trở ra nhanh, mang theo một vật liệu gì đấy. Làm như thế, họ đang vội đi làm và không quan tâm đến vụ đánh nhau. Chúng tôi đều nhất trí rằng hãy còn một khả năng cứu vãn. Nếu chuyến đi này thành công, tôi phải án binh bất động 1-2 tháng, vì chắc chắn là đã có một hay nhiều người biết là có ai đang chuẩn bị một chiếc bè. Cứ để cho họ tìm xem ai chuẩn bị và giấu bè ở đâu. Đã đến 2 giờ rưỡi, các bạn tôi chuẩn bị hành động. Từ lúc điểm danh đến lúc xuất phát đi công trường phải mất 30 phút. Họ bắt đầu đi. Bebe Celier đứng ở khoảng giữa đoàn người xếp thành 20 hàng tư. Naris và Quenier đi đầu. Mansani và Santini ở hàng thứ 12. Bebe Celier ở hàng thứ 10. Tôi nghĩ như thế rất tiện, vì khi Naris lấy các thứ gỗ này nọ, trong đó có cả mảng bè, những người kia chưa vào hết trong xưởng. Bebe sẽ vào đến gần cửa xưởng khi cuộc ẩu đả nổ ra, vì mọi người sẽ lao ôm sòm lên, lẽ tự nhiên làm cho mọi người, trong đó có Bebe, sẽ quay lại nhìn. Đến 4 giờ, mọi việc diễn ra êm xuôi. Cái mảng bè đã được giấu dưới một đống vật liệu để trong nhà thờ. Họ chưa đưa ra khỏi nhà thờ được, nhưng để tạm ở đấy cũng rất ổn. Tôi ghé vào chỗ Juliet, nhưng bà ta không có nhà. Khi quay về, đi ngang trước sân nhà ban quản trị, tôi trông thấy Massani và Satini đang đứng trong bóng râm đợi vào Salim. Cái này chúng tôi đều biết trước. Tôi đi qua chỗ họ hỏi, bao nhiêu? 8 ngày, Satini nói. Một tên cảnh binh người Cos nói, đồng hương mà lại đánh nhau, hỉ thật. Tôi về trại, 6 giờ, Bosses rạng rỡ lên, nói với tôi, cứ như thể mình đang bị ung thư mà bỗng dưng bác sĩ cho biết là đã chuẩn bệnh nhầm, chứ mình chẳng có bệnh gì cả. Caponieri và các bạn tôi đều đắc thắng. Họ khen ngợi tôi về cách tổ chức công chuyện. Naris và Quenier cũng đều thỏa thê. Mọi sự đều ổn cả. Tôi ngủ thẳng giấc cho đến sáng. Tuy hồi tối, mấy tay cờ bạc đã đến mời tôi đánh. Tôi nói dối là nhức đầu. Thật ra, tôi buồn ngủ đến chết đi được. Nhưng tôi hài lòng và mừng rỡ vì sắp thành công đến nơi rồi. Cái khó khăn nhất thế là đã vượt qua được. Sáng nay Mathieu đã giấu tạm cái bộ phận cuối cùng trong hốc tường. Lúc bây giờ, ông già gác nghi địa đang quét những lối đi phía ngôi mộ dấu bè. Lúc này mà mong men đến đó thì dễ lộ lắm. Sáng sớm nào cũng vậy. Từ lúc tơ mơ, tôi đã đến nghĩa địa dùng xẻng gỗ đắp lại đất trên ngôi mộ, cố làm thật nhanh. Tôi dùng chổi quét sạch lối đi, rồi nhanh chóng quay về đổ thùng, giấu chổi và xẻng trong góc nhà xí. Kể từ lúc bắt đầu chuẩn bị cho đến nay đã đúng 4 tháng, và chúng tôi đã nhận được bộ phận cuối cùng của chiếc bè đã được 9 hôm. Trời không còn mưa hàng ngày nữa, và nhiều hôm trời lạnh suốt đêm. Tất cả giác quan của tôi đều luôn trong tình trạng báo động để chuẩn bị cho 2 giờ rê sắp tới. Trước tiên là lấy cái bộ phận trứ danh kia trong vùng Mathieu, rồi lắp chiếc bè cho thật khớp. Việc này chỉ có thể làm ban ngày. Sau đó là lên đường. Việc này không thể tiếp luôn sau việc kia, vì khi lấy bè ra, tôi còn phải nhét dừa và lương thực vào.